chúng ta đang có tâm hay đang không tâm? Nếu mà tâm giới niệm chạy đuổi theo trần cảnh thì đó là có tâm. Còn cái niệm đuổi theo trần cảnh lặng đi, đó là không tâm. Mà không tâm thì hỏi Phật dở đâu? Ở chỗ không tâm đó, chỉ thẳng rồi, phải không? Đó là câu chỉ này quá là xác thực. Hỏi nói Phật thường trụ bây giờ này ở đâu? Ở ngay cái chỗ không tâm đó đó. Quý vị có khả năng thấy Phật không? Có khả năng thấy không? Chịu khó không tâm là thấy Phật chứ có gì đâu. Còn cái có tâm thì thấy chúng sanh thôi mà, không có thấy Phật. Bởi vì tâm mà chạy theo trần cảnh là tâm đó là tâm mê, tâm chúng sinh. Mà mình cứ chạy theo tâm đó thì thấy chúng sinh không. Bởi thấy chúng sinh cho nên mới có hên, có thua, có phải, có quấy, đủ thứ chuyện. Còn nếu cái tâm mà chạy đi đó nó lặng xuống thì đó là tâm Phật. Bởi vì cái tâm đó nó lặng xuống, mình vẫn tri, vẫn giác, phải không? Mình hằng tri, hằng giác thì không phải Phật là gì. Cho nên ông hỏi rằng, mình đã nói Phật là thường trụ ở đời, vậy Phật hiện giờ ở đâu? Nếu mà đọc xuông cái này thì quý vị không thấy Phật, chỉ Phật ở đâu. Bây giờ chỉ thẳng là Phật ở ngay cái chỗ không tâm đó. Cái tâm chạy theo mọi cảnh mà dừng lại không còn thì ngay tâm đó là Phật. Ngay đó là Phật thì có dấu diếm gì đâu, phải không? Như vậy cho nên mấy cái câu đó này, chỉ có hai câu thôi: có niệm về vô niệm, có trụ về vô trụ. Như vậy thì cái chỗ không tâm đó, nếu mà chúng ta có niệm thì phải đưa về vô niệm, chúng ta có trụ thì phải đưa trở về vô trụ, thì đó là cái chỗ Phật ở. Như vậy thì trả lời hết 4 câu hỏi trên rồi. Bây giờ Ngài giải thích thêm: đến vì chúng sanh đến, đi vì chúng sanh đi. Tại sao đến vì chúng sanh đến? Bởi vì chúng sanh mê, Phật thương, muốn độ họ, cho nên vì muốn độ cái mê của chúng sinh mà Ngài thị hiện ra đời. Cho nên đến là vì chúng sanh đến. Khi cái duyên độ đã mãn thì Ngài từ biệt Ngài đi. Thì đó, đi là vì chúng sanh đi, vì cái duyên đã mãn. Nên Đức Phật Thích Ca khi sắp niết bàn thì có nhiều vị xin Ngài trụ thế thêm, thì Ngài nói giả sử ta ở lại có bao nhiêu kiếp nữa cũng không làm gì khác hơn, những cái gì cần nói, cần dạy ta đã dạy hết rồi, phải không? Dạy hết rồi ở thêm mới dư, phải không? Phật không có làm chuyện dư. Hết chuyện, nghĩa là đủ để giáo hóa chúng sinh. Ngang đó nếu chúng sinh chịu khó tìm học nghiên cứu thì thấy, còn nếu không chịu tìm học không nghiên cứu thì thôi. Chứ cái gì Phật thấy Phật nói hết rồi. Như vậy thì xin ở lại để làm gì? Để có mặt chơi chứ không có làm gì hết. Cái gì cần làm người đã làm xong. Như vậy thì mới thấy rằng đến hay là đi là vì chúng sinh thôi. Chúng sanh mê thì Ngài đem cái chánh pháp Ngài dạy cho tỉnh giác, chỉ hết cái đường đi nước bước để tỉnh giác rồi thì hết bổn phận thì Ngài ra đi. Biển chân như thanh tịnh, tròn lặng thể thường trụ. Đi tức là trở về nơi cái thể tánh chân như, như là cái thể thênh thang, nó gọi là biển chân như hay là biển tánh. Nó luôn luôn là tròn lặng, là thường trụ. Người trí khéo tư duy lại chớ sanh nghi ngờ. Như vậy thì người trí phải khéo mà nhận định, suy xét kỹ càng, đừng có nghi ngờ gì nữa. Thì như vậy quý vị thấy Ngài Phật Quang Ngài đáp chí lý chưa? Có dấu diếm gì không? Bây giờ lâu lâu mà có Phật tử nào hỏi quý vị, nói thưa Thầy, nói rằng Phật thường trụ ở thế gian Phật thường trú ở chỗ nào, quý vị chỉ được không? Đó, Phật, mình cứ ngỡ hỏi câu đó là chỉ Phật thường trú trên ngọn núi này, ngọn núi nọ, phải ở trên mỏ Khi Mã Lập Sơn không? Hay là ở đâu? Chỉ cái tâm mình không có niệm chạy theo cảnh, đó là chỗ Phật thường trụ. Vua lại hỏi, ông vua này cũng là nhiều lý lẽ để mà hỏi quá. Vua từ vương cung sanh, diệt về sông Lâm Diệt, trụ thế 49 năm, lại bảo không pháp nói. Núi sông và biển cả, trời đất với nhật nguyệt, thời đến đều tiêu tan, ai rằng không sanh diệt? Nghi tình còn như trên, người trí khéo phân biệt. Cái câu hỏi của ông cũng rất là chí lý. Ông nói rằng Đức Phật Ngài sinh ra ở vương cung, tức là Phật Thích Ca Ngài sinh ở vương cung, đó là chỗ Ngài sanh. Rồi 80 tuổi Ngài nhập diệt ở sông Lâm, tức là cái vườn, vườn gì? Sa La Sông Thở đó. Thì như vậy có nơi sanh, có nơi diệt rõ ràng, phải không? Sanh ở vương cung, tịch ở nơi vườn sông Lâm, trụ thế 49 năm, tức là ngộ rồi, thành Phật rồi, ở đời 49 năm, lại bảo không nói pháp, vô lý không? Nghe đi giảng 49 năm mà kinh Lăng Già nó ta chưa từng nói một câu. Thì như vậy sao mà Ngài nói rất nhiều rồi Ngài chối hết trơn? Gần Niết Bàn Ngài chối, ta không có nói câu nào hết. Như vậy tại sao Phật nói rồi Phật lại chối, nó không nói? Đó là một cái làm cho chúng ta khó hiểu. Nè, rồi thêm núi sông và biển cả, đó là một cái nghi rồi. Và núi sông và biển cả nên chỉ chỗ chữ lại bảo không nói là chỗ đó dấu hỏi nha. Núi sông và biển cả, trời đất với nhật nguyệt, thời đến đều tiêu tan, ai rằng không sanh diệt? Nè, bây giờ ông nói rằng kể như là núi sông biển cả là những cái rất là to rất lớn đó, rồi như là trời đất, như là mặt trời mặt trăng vân vân. Nếu mà cái thời nó đến cái lúc mà bại hoại á thì nó đều phải tiêu tan hết. Mà tại sao nói rằng cái pháp thân thường trụ bất sanh bất diệt đó, cho nên ai rằng không sanh diệt? Thì cái mà nói không sanh không diệt đó làm sao mà tin được? Bởi vậy cho nên nghi tình còn như trên, người trí khéo phân biệt. Vậy ông là có trí tuệ, ông khéo phân biệt giùm tôi đi. Hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nói ở thế tới 49 năm nói pháp mà tại sao nói không nói một câu, không nói một lời? Rồi tất cả núi sông trời đất đều hết duyên, đều phải tan hoại hết, tại sao nói có cái không sanh không diệt, sao vậy? Đại sư Phật Quang đáp: thể Phật vốn vô vi, tình mê vọng phân biệt, pháp thanh đồng hư không, chưa từng có sinh diệt. Như vậy thì bốn câu này Ngài nói về cái pháp thanh. Cái thể Phật vốn vô vi, thể đây tức là pháp thanh, nó là không sanh không diệt, do cái tình mê mà vọng phân biệt thấy có tướng sanh tướng diệt nha. Còn pháp thanh thì đồng với hư không, chưa từng có sanh diệt. Sở dĩ mình nói Ngài sinh ở cung vua, nhập diệt ở tại Sa La Sông Thọ, đó là cái giả tướng với cái mê tình vọng thấy thôi, chứ pháp thân là không có những chuyện đó. Cho nên nói rằng pháp thân đồng hư không, chưa từng có sanh diệt. Bởi vậy mới nói rằng Ngài chưa từng sanh, chưa từng diệt. Đó là trả lời cái câu sau rồi đó. Rồi có duyên Phật ra đời, hết duyên Phật nhập diệt. Như vậy thì Phật ra đời, Phật nhập diệt, đó là Phật ứng hóa thân, chứ không phải Phật pháp thân. Nơi nơi độ chúng sanh giống như trăng trong nước. Như vậy thì cái Phật ứng hóa thân sinh ra để giáo hóa, rồi nhập niết bàn, hết duyên nhập niết bàn. Đó, cái Phật đó là ứng hóa thân, giống như là bóng mặt trăng ở dưới hồ nước vậy thôi. Vậy ha, hồ nước có bóng mặt trăng, bóng mặt trăng thiệt không? Chỉ có mặt trăng trên trời mới là thiệt, còn cái bóng đó là không thiệt. Như vậy thì cái thân của Phật có ra đời ở vương cung và có nhập diệt ở nơi vườn Sa La, đó là cái hóa thân. Còn trở về cái chỗ bất sanh bất diệt là pháp thân, cho nên cái thể Phật là vô vi. Chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng sanh cũng chẳng diệt, sanh cũng chưa từng sanh, diệt cũng chưa từng diệt, tỏ ngộ chỗ không tâm, tự nhiên không pháp nói. Đó, câu sau nó trả lời tại sao 49 năm thuyết pháp bây giờ cuối cùng nói không nói một lời. Nè, thì đây nó là chẳng thường cũng chẳng đoạn, cái pháp tánh nó không phải là thường, cũng không phải là đoạn, không phải là sanh, không phải là diệt. Nó sanh cũng chưa sanh, diệt cũng chưa từng diệt, chưa từng sanh chưa từng diệt. Đứng về mặt pháp tánh thì không sanh, không diệt, không thường, không đoạn. Mà tất cả đó nó không còn đối đãi, mà không còn đối đãi thì làm sao? Chỉ tỏ ngộ ở chỗ không tâm. Đó, khi tâm mình không còn dấy động thì liền tỏ ngộ được cái pháp tánh đó. Bởi pháp tánh đó nó không có đối đãi, cho nên tự nhiên không nói pháp. Nói 49 năm mà tự nhiên nó không nói một lời. Như vậy không nói một lời là nói pháp nào? Pháp tứ đế hay pháp thập nhị nhân duyên? Pháp nào? Không nói một lời là đứng về pháp tánh. Pháp tánh thì nó ra khỏi hai bên đối đãi. Bởi ra khỏi hai bên đối đãi thì còn cái gì nói? Quý vị nói cái gì mà đừng mắc kẹt hai bên, nói cho tôi một câu. Thử nói một câu coi. Đó, như vậy thì cái gì còn hai bên thì còn nói, tới chỗ hết không còn kẹt hai bên thì không còn ngôn ngữ. Cho nên đến kinh Lăng Già thì Phật Ngài nói ta chưa từng nói một câu. Vì đó là trở về cái pháp tánh không còn đối đãi. Bởi vậy cho nên tuyên bố không nói một lời. Nhưng còn khi Ngài giảng ở vườn Lộc Uyển và pháp tứ đế vân vân thì cái đó là pháp đối đãi. Bên này là khổ đế thì bên kia là diệt đế. Khổ đế là sinh tử, diệt đế là niết bàn vô sinh. Đó còn đối đãi, cho nên lúc đó Ngài còn nói. Nói cho tới chừng là hết đối đãi, Ngài tuyên bố ta không nói một lời. Đó, hiểu như vậy mình mới thấy cái hệ thống giáo lý rất là thâm huyền sâu kín. Nghĩa là lúc đầu Ngài nói gần tới cuối cùng, tới cái lúc mà đưa tới chỗ cứu kính không còn đối đãi, tuyên bố ta hết nói, không còn nói gì hết. 49 năm nói pháp mà không có nói một lời. Như vậy 49 năm nói pháp là nói cái pháp đối đãi, đến không còn một lời là cái pháp không còn hai bên, dứt cái sinh diệt đối đãi. Đó là chỗ không còn một câu để nói. Chứ không phải Phật chối, phải không? Mà đi từ cái đối đãi đến cái tuyệt đối thì nó là như vậy. Hiểu đó thì mới thấy cái ý nghĩa sâu xa của cái lời Phật tuyên bố. Còn không thì chúng ta lại hiểu lầm. Coi như Ngài nói, có nhiều người họ hiểu như vậy nghe cũng hay hay, mà rồi cũng dở. Mấy người họ hiểu họ nói thế này, họ nói ngày trước thì Đức Phật nói pháp, nói tứ đế thập nhị nhân duyên vân vân, rồi tới pháp lục độ muôn hạnh thì nói hết, rồi tới sau cùng với ngài nói ta không nói một lời, thì nói rằng ngài từ chối hết để cho người ta đừng chấp cái pháp của ngài nói, chứ sợ người ta lợi dụng cái pháp ngài nói rồi họ siêu tàn. Nói nghe coi cũng được phải không, mà phải là chỗ cứu kính chưa đó, nó chưa phải cứu kính, mà cái cứu kính là từ cái đối đãi đến cái chỗ tuyệt đối. Đối đãi thì còn ngôn thuyết, mà tuyệt đối thì vô ngôn. Cho nên rồi không gì lạ khi chúng ta nghe các thiền sư nói chỗ đó không lời, phải không? Chỗ không lời thì chỗ nào? Chỗ hết đối đãi. Đó là bà ni sư gì đó, bà cũng đã nói đó. Ngô bổn vô ngôn, phải không? Như vậy mới hiểu được cái ý của các ngài. Vua nghe sư giảng quát nhiên ngộ đạo, tôn trọng thiền tông. Quý vị nếu mà đọc những câu hỏi này và những cái lời đáp ở đây, đọc vào thấy sao không có hay, phải không? Không hay mà sao vua ngộ? Vì vậy là tại vì chúng ta nghe đọc mà không có thấy được cái lời đáp chính xác của ngài. Còn ông vua, ông thấu được chỗ đó cho nên ông ngộ. Đây dẫn kinh, kinh nói: tâm ta như nước, Di Đà như trăng, nước trong thì trăng hiện, chẳng cần người khác nói. Ở đây nói kinh mà tôi cũng không nhớ kinh nào. Nói rằng thường thường nói cái từ gọi là trì thành nguyệt hiện. Trì là cái ao, cái hồ. Nếu mà mình đào cái ao á, xong rồi nước nó lóng trong thì sẽ thấy mặt trăng sáng. Thì đây là giải thích về tịnh độ ở tự tâm, hay là Phật ở tự tâm. Tâm ta như nước, Di Đà như trăng. Đức Phật Di Đà là dụ cho pháp thân, chỉ cho pháp thân. Còn tâm mình như là nước. Nước tâm mình mà nó trong á, thì thấy Đức Phật hiện như là thấy mặt trăng hiện. Còn nước tâm mình là đục á, thì mặt trăng có hiện không? Bởi vậy nên cái hồ tâm trong thì mặt trăng Di Đà hiện. Còn hồ tâm đục á, thì mặt trăng Di Đà không có hiện. Bởi vậy mới đặt cái hồ dưới là tĩnh tâm cho nó trong. Mà nó cũng đục hoài. Tĩnh là lặng, lặng thì nó mới trong. Trong thì thấy bóng mặt trăng hiện. Như vậy thì qua cái câu này chúng ta mới thấy cái nhìn của các thiền sư không có chống đối pháp môn nào hết, phải không? Tịnh độ cũng được, thiện được, nhưng mà đều là ở tự tâm. Mặt trăng lúc nào cũng có, nhưng mà dưới hồ nước đục thì không thấy mặt trăng. Như vậy thì muốn thấy mặt trăng thì nước hồ phải trong. Thì bất cứ cái hồ nào miễn trong thì nước trong thì thấy mặt trăng. Nước trong thì trăng hiện, chẳng cần người khác nói. Nghĩa là nước trong thì tự mặt trăng hiện, chứ không phải đợi ai chỉ ai bảo gì hết. Còn nước không trong thì trăng không hiện. Đây giải thích: trăng dụ pháp thân, bóng dụ hóa thân, trong và đục dụ nhiễm và tịnh. Như vậy nói rằng chúng ta niệm Phật đến khi chết thấy Phật đó thì phải niệm tới cỡ nào mới thấy nhất tâm bất loạn, phải không? Một ngày, hai ngày, bảy ngày thì nhắm mắt thấy Phật Di Đà hiện. Thì rõ ràng nếu một ngày mà tâm không có một cái niệm tạp nào á, thì nó là định, là trong, trong được thấy Phật, có gì đâu. Thì như vậy chúng ta tu thiền, tôi nhắc lại, như trong thiền tứ niệm xứ, trong đó có cái bài kinh Đức Phật dạy rằng ai trụ tâm nơi tứ niệm xứ từ một ngày, hai ngày, bảy ngày mà không dời, thì không dời chỗ trụ, thì người đó sẽ chứng từ tam quả đến tứ quả. Thì như vậy mà trụ trong tứ niệm xứ từ một ngày tới bảy ngày thì có định chưa? Nếu giờ niệm thì hết định. Nghĩa là ví dụ tôi nói là quán thanh bất tịnh, quán thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Bây giờ mình nói pháp, quán pháp vô ngã đi, rồi ngay pháp vô ngã mình thấy rõ từ trọn một ngày không có cái niệm nào hết thì có tịnh chưa? Như vậy thì nhất định chứng từ sơ quả tứ quả, tứ quả thì bất sanh, là vô sanh rồi. Như vậy còn thiền thì chừng nào thấy Phật? Cái tâm này không có niệm thì ông Phật cũng hiện ngay, Phật hiện ngay. Thì không có niệm thì tâm có tịnh chưa? Còn có niệm mà đục ở trong. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta tu tìm Phật khó hay là dễ? Nhiều người cứ than đời mà pháp không biết Phật đâu mà tìm, phải không? Vì ngày nhập Niết Bàn xa quá rồi, giờ không biết Phật đâu mà tìm. Nhưng mà ở đây nói ông Phật dễ tìm, gần một bên, phải không? Gần một bên, chỉ cần không có niệm chạy theo cảnh thì ông Phật hiện. Ông Phật ngồi đó vậy. Gần, thật là gần. Mà còn chạy theo niệm hoài, khởi niệm đi tìm thì Phật xa thôi là xa, phải không? Khởi niệm tìm, đi núi này, núi kia, núi nọ, đi tới Ấn Độ gặp Phật không? Chắc cũng không gặp Phật luôn. Như vậy thì Phật ở ngay cái chỗ niệm đã yên lặng, tâm mình trong sạch thì Phật có hiện tiền, không có đâu xa hết. Như vậy mới thấy cái tu mà ngộ được cái lý đạo thì tu nó không còn nghi ngờ. Còn nếu không ngộ lý đạo thì cứ than Phật Niết Bàn hơn 2000 năm rồi, biết đâu mà tìm chỗ ra Phật, vậy làm sao mà tu nữa. Đây giải thích thêm: nước trong trăng hiện, trăng cũng chẳng đến. Nước đục trăng ẩn, trăng cũng chẳng đi. Đó. Như Phật, như vậy Phật đến với mình hay là Phật không đến với mình? Phật đến là khi nào cái tâm mình được trong, nước tâm được trong. Còn nước tâm mình đục thì Phật không đến. Mà Phật đến, Phật đi cũng là cái bóng ở trong tâm mình thôi, chứ ông Phật pháp thân như là mặt trăng trên trời, không có đến, không có đi, phải không? Mặt trăng có đến nước và mặt trăng có rời nước không? Vì vậy cho nên pháp thân không đến không đi. Nhưng mà vì chúng ta tu, tâm chúng ta trong lặng thì thấy Phật hiện, tâm chúng ta ngào đục thì thấy Phật ẩn. Tưởng chừng như Phật đến Phật đi, chứ sự thật là không có đến không có đi. Chỉ do nước có trong đục, chẳng phải bảo trăng có đến đi. Nghĩa là nước có trong, nước có đục. Trong thì thấy Phật, đục thì không thấy Phật. Chứ thực ra Phật không có đến đi. Hay nói cái khác, nước trong, nước đục. Trong thì thấy trăng hiện, đục thì không thấy trăng. Chứ trăng không đến, không đi. Đó. Như vậy thì rõ quá rồi. Trong Pháp cũng như vậy, tâm sạch thì thấy Phật, chẳng phải là Phật đến. Phật thấy chỗ đó. Tâm nhơ thì chẳng thấy, chẳng phải là Phật đi. Đó. Như vậy Phật đến, Phật đi là tại tâm nhơ, tâm sạch. Nói tới đây thì tôi xin đi rộng ra cho quý vị nhớ. Hỏi chúng ta ngồi thiền để làm gì? Có người nói ngồi thiền để thấy Phật. Phải vậy không? Có phải ngồi thiền để thấy Phật không? Bởi vì chúng ta ngồi thiền để dừng cái tâm chạy. Cái tâm chạy nhảy nó dừng rồi thì ông Phật ông hiện tiền, phải không? Hiện tiền mà ông Phật đó ra làm sao? Ông ngồi tòa sen hay là ông cởi sư tử? Ngồi tòa sen hay cởi sư tử? Nếu ông Phật ngồi tòa sen cởi sư tử thì chúng ta chấp nhận hay không? Chấp nhận không? Chỗ này là chỗ phải nói để nhiều người tu thiền lòng. Cứ nói là mình ngồi thiền, tâm mình nó thanh tịnh rồi, cái thấy Phật hiện tới, xa đầu thở ký, hoặc là tán thán công đức của mình chẳng hạn. Đó, thì được như vậy, cái tưởng mình chứng quả rồi, được Phật thọ ký là sẽ thành Phật. Nhưng mà ít bữa cái phát điên lên, người ta nói đó tu thiền điên, phải không? Như vậy tại sao thấy Phật mà điên? Bởi vì tâm mình không chạy, không lăng xăng, thì tâm đó nó dừng lặng. Tức là cái tâm giả ảo đó nó lặng hết, thì cái thể tâm chân thật nó hiện tiền nguyên vẹn. Thì thể đó là Phật. Phật ngay nơi tâm mình, không có cái tướng ở ngoài. Bây giờ mình theo cái tướng Phật ở ngoài là cái Phật giả. Bởi vậy cho nên câu chuyện mà tôi kể tới kể lui nhiều lần là câu chuyện ngài Uvakuda. Khi mà ngài hàm phục được Ma Vương, Ma Vương mới xin thọ giáo với ngài. Ngài nói tam quy ngũ giới cho nó nghe. Nghe xong rồi nó xin đền ơn ngài. Ngài nói rằng ta không có cần đền ơn gì hết. Nó nói rằng hòa thượng muốn cái gì con sẽ làm cho hòa thượng toại nguyện. Thì ngài nói ta rất tiếc, ta ra đời đã cách Phật hơn 100 năm, phải không? Cho nên ta không thấy được Phật và đại chúng lúc đó. Bây giờ nếu ngươi làm được, vì hồi xưa ngươi có mặt lúc Phật tại thế, bây giờ ngươi hiện Phật và đại chúng cho ta thấy thì ta mãn nguyện. Thì nó dặn nếu hòa thượng thấy Phật á, của con hiện, thì ngài đừng có lễ, ngài lễ tổn phước con, ngài cam đoan không có lẽ. Như vậy cái đề cái nó ẩn hình một đổi cái thấy ở trong rừng, Đức Phật đi trước hào quang sáng rỡ, một đoàn đệ tử tùy tùng 1250 vị tùy kheo đi sau hết sức là trang nghiêm, đi trong rừng đi ra, đi ngang tới ngài cái bất giác là quỳ xuống ngài lại, lại cái nó quán hồn nó thu thần thông mất, không thấy Phật nữa. Đó, như vậy thì quý vị mới thấy mình đã hứa mà mình giặt biểu nó làm cho mình coi, nó hiện cho mình xem, rồi mình hứa mình không lại, mà tới cái bất giác mình lại liền. Đó là vị tổ. Còn mình bây giờ ngồi mơ Phật quá chừng mà rồi ma nó biết cái tâm mình, cái ông này hay là cái cô này, nó tưởng Phật, muốn thấy Phật thì nó hiện Phật, mình mơ mà hiện tới thì thôi còn gì hơn. Mừng quá chừng người đánh lễ rồi chấp nhận, thì đó là cái cơ hội để ma nó dựa, nó nhập đó, rồi phát cuồng phát điên là vậy. Chứ mà Phật là chỉ cho tâm thanh tịnh của mình, chứ không phải Phật ở ngoài. Bởi vậy cho nên câu chuyện Ngài Văn Kiết đó, nó hồi đi leo lên núi Ngũ Đài là tìm Ngài Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù để đảnh lễ. Rồi tới khi mà lên Ngũ Đài rồi, vào cái động Kim Cang, được ông già ông mời uống trà rồi xong xuôi, rồi đến trở về. Rồi trở về thì ông đồng tử ông đưa ra bên ngoài rồi, thì chừng đó mới biết à, như vậy thì mình vào trong đó là động Kim Cang, là chỗ Bồ Tát Văn Thù, mà nãy giờ nói chuyện không biết không biết là giờ hối hận. Nhưng mà tới chừng muốn hỏi nữa thì không thấy gì hết, thấy Bồ Tát Văn Thù cởi con sư tử vàng đi qua đi lại ở trên mây, cái đảnh lễ đi về. Nhưng mà tới về học đạo ở ngày Ngưỡng Sơn, ngộ rồi, ngộ lý đạo rồi, thì hôm đó ông nấu cháo, nồi cháo to quá, có lẽ là nấu cháo sáng, cho nên cầm cây dầm quậy cháo, cái hơi nguôi ngút, cái thấy Bồ Tát Văn Thù cởi vai con sư tử lông vàng đi qua đi lại trong cái làn khói của nồi cháo đó. Mình 500 người thì nồi cháo chắc to lắm. Đi qua đi lại trên cái đó thì Ngài thấy vậy cái, thì như hồi xưa thì thấy khi mà từ giả đồng tử rồi thì thấy Bồ Tát Văn Thù đi cởi con sư tử lông vàng bay qua bay lại ở trên cái làn mây ngũ sắc, thì Ngài đảnh lễ. Bây giờ thấy cũng Ngài cởi sư tử lông vàng bay qua bay lại trên cái làn khói của cháo, nồi cháo, thì lẽ ra thì cũng phải bỏ dầm xuống mà đảnh lễ, phải không? Nhưng bây giờ ngược lại thì cầm dầm cái Ngài đập. Ngài đập thì ai ngạc nhiên quá, cái Văn Thù Ngài nói ta là văn thù. Ngài nói Văn Thù thì Văn Thù, Văn Kiết là Văn Kiết, đập luôn cái Văn Thù Ngài ẩn không hiện. Thì thấy làm sao? Thì qua cái câu chuyện đó mới thấy cái tinh thần thiền. Thiền là trở về ông Phật của mình, chứ không lệ thuộc ông Phật, ông Bồ Tát ở ngoài. Ở ngoài đến dù có hiện Phật, hiện Bồ Tát cũng không chấp nhận. Đó là cái tướng hư giả, không thiệt. Bởi vì trong kinh Phật thường nói ma cao, Phật cao một thước thì ma cao tới một trượng. Nghĩa là ở trong cõi này Phật gần mình thì ít, mà ma gần mình thì nhiều. Bởi ma gần nhiều cho nên mình nghĩ cái gì, mơ ước cái gì thì ma nó biết hết. Mà biết cho nên nó tới theo cái chỗ mình nghĩ, nó hiện. Hiện rồi cái thì nó dẫn mình, cho nên tu rồi thành điên thành khùng là tại chỗ đó đó. Còn mình ở đây thì biết rằng tất cả các tướng là giả tướng, không phải thiệt. Trở về ông Phật mình mới là thiệt, cho nên không chấp nhận cái tướng nào ở ngoài hết. Mà không chấp nhận thì đó là chúng ta không lầm. Mà nếu mình gặp Phật mà mình giả sử là ông Phật thật hiện lại, mình không chấp nhận cũng có rầy mình không? À, ông cũng không có rầy, thật biết biết mình tu vậy là đúng, từ ngày đâu có rầy. Còn nếu mà mình mê mình sợ, gặp Phật mà không lễ là có lỗi, gặp Phật thuyết pháp mà không chịu nghe có tội, thì cái đó là không được. Bởi vậy nên sau này tôi gần có một số người đến họ yêu cầu tôi chỉ để mà họ trừ, là họ khi họ tu đó, rồi ban đêm họ ngồi thiền, rồi nghe có vị thánh nào tới nói để ta nói đạo cho ngươi nghe, rồi cái lắng nghe rồi ổng nói đạo hay quá, nghe riết rồi cái như điên, rồi cứ ngồi lại nghe lỗ tai mà nói xì xào hoài, muốn hết không biết làm sao hết. Đó là một cái cớ để thành điên đó. Bởi vậy nên mình pháp của Phật nói trong kinh điển cụ thể quá, không chịu đọc, không chịu nghe. Mà bây giờ lại nghe ai đó nói, mà phần nhiều quỷ thần tới ban đầu đánh lừa mình, thì đem một hai câu kinh nào hay hay họ thuộc rồi đó, họ đọc lại cho mình nghe, nghe cái mình thích nữa, à Phật thánh mới nói được câu đó, cái về nghe vậy cái theo, theo tới chừng nhiễm cái nó nói bậy nói bạ gì đó, chừng đó mới lầm rồi phải theo. Đó là cái sai lầm của người không biết tu. Cho nên nhà thiền nói một câu nghe hết sức là tàn nhẫn, tức là gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật, tàn nhẫn không? Đó, tàn nhẫn. Mà chính cái câu đó là xác định được cái người tu không có bị lầm lẫn. Còn ai mà ham Phật Bồ Tát tới thọ ký thì dễ điên lắm, những người đó là dễ điên. Nói vậy thì cho tất cả quý vị hiểu, trong khi tu đừng có lầm lẫn. Đó là cái nãy giờ tôi đi xa rồi, giờ trở lại. Bởi do chúng sanh có nhơ sạch, chẳng phải bảo chư Phật có ẩn hiện. Lý rốt ráo tột cùng, kịch tắc tuyệt diệu, thì pháp thân vốn rỗng lặng, tròn đồng thái hư, không đi không đến, không nơi không chốn, tùy cơ mà cảm đến, ứng hiện tự tại, nên gượng gọi là Như Lai. Cái thể không đi không đến, nhưng mà tâm mình lặng thì tức là thấy Phật, tâm mình mà động thì thấy chúng sinh chứ không thấy Phật. Đó là cái giải lý cho chúng ta hiểu rõ thế nào là Phật đến, thế nào là Phật không đến. Tới bài kệ dịch âm: chánh giác vô lai xứ, khứ diệt vô sở tùng, thanh tịnh diệu sắc thân, thành lực cố hiển hiện, Phật thân không tịch biến pháp giới, đường đường đối nhãn quần sanh loại, tùy cơ phó cảm mỹ bất chu, tự như ứng hiện lực vô ngại. Dịch nghĩa: chánh giác không nơi đến, đi cũng không chỗ nào, tức là cái thể pháp thân chánh giác đó không đến không đi, không có nơi không có chốn. Thanh tịnh diệu sắc do thành lực hiển hiện, có cái thân đẹp 32 tướng tốt vân vân, đó là do thành lực mà hiển hiện. Phật thân rỗng lặng trùm pháp giới, rõ ràng trước mắt quần sanh loại. Còn cái pháp thân Phật là nó rỗng lặng, nó trùm khắp cả pháp giới, luôn luôn hiện trước mắt của chúng ta chứ không có đâu xa. Như vậy đây muốn nói cái thân 32 tướng tốt của Đức Như Lai ở Ấn Độ là do thành lực mà hiện ra, nên gọi đó là ứng thân hay là quá thân. Còn cái pháp thân của Phật mà nơi chúng ta sẵn đó, thì cái pháp thân đó nó rỗng lặng trùm khắp cả pháp giới, mà nó ở ngay trước mắt của chúng ta chứ không có xa, không có cách biệt. Tùy cơ cảm đến khắp mọi nơi, tự do ứng hiện đều vô ngại. Thì cái pháp thân không có tướng mà tùy duyên có cảm thì ứng. Nga, tùy duyên cảm ứng. Tại sao? Như là tất cả chúng ta tu, nếu chúng ta thể nhập được pháp thân thanh tịnh thì nó không còn có tướng mạo, nhưng với chúng sinh có duyên với mình, với chúng ta, họ sinh ở nơi nào thì chúng ta phải làm sao? phải tùy theo nợ mà đến trả, phải không? Vì vậy họ, tôi thường nói như ngày nay tôi cái chùa tôi nuôi chúng là do tiền tôi làm ra hay ở đâu? Ở đâu? Là ở trong tay Phật tử, trong túi Phật tử không à? Người ta đem tiền cúng cho mình để lo cho chư tăng chư ni, để xây dựng chỗ nơi thờ phượng, thì đó là người ta mong rằng đời đời được gặp lại Phật pháp, được quý thầy giáo hóa cho họ tu. Chứ bây giờ mắt làm người cư sĩ bận rộn tu không được bao nhiêu, phải không? Thì cái mong mỏi của Phật tử là gieo cái duyên với Tam Bảo để rồi được chư tăng độ. Cái rồi bây giờ mình tu, mình ngộ được pháp thanh, thanh tịnh, cái rồi mình thấy tự tại quá, thảnh thơi quá, cái rồi thôi mình nhập luôn, mình không trở lại. Rồi như vậy những người gieo duyên của mình đó, bây giờ họ làm sao? Làm sao đây? Nếu nói theo từ thế gian là chắc mình quỵt nợ, phải là mình ẩn luôn, họ sau mặt họ, mình không thèm nghĩ ngó ngang người tới, thì như vậy quá tàn nhẫn rồi. Cho nên tùy duyên mà mình phải ứng hiện, tức là phải sinh ra để trả lại cái nợ, mà đó gọi là cái duyên của Phật tử nơi này nơi kia mà giáo hóa. Mà đều khi mình ra đời, nếu mình đã ngộ được pháp thân mà mình tùy duyên ứng hiện, thì mình có mê không? Mình không mê thì cái duyên ứng hiện đó mình thấy thiệt không? Thì cái đó là cũng cái duyên quyển quá. Chúng sinh mê cho nên thấy cái giả tưởng là thiệt. Chúng ta tỉnh cũng đi vào trong cái giả đó, mà chúng ta biết nó là giả. Mà ở trong cái giả để làm cái điều nhắc nhở đem lợi ích cho chúng sinh, thì khi mình đi trong cái giả để mà dẫn dụ giáo hóa họ, thì những cái việc làm của mình, quý vị nghĩ gặp vui, gặp buồn, gặp thuận, gặp nghịch, lúc đó làm sao ha? Gặp vui thì cười, gặp buồn thì cũng khóc, thuận thì vui, nghịch thì than, bứt đầu bứt cổ, phải vậy không? Phải không? Nếu ai mà gặp cái duyên nghịch, cái bứt đầu bứt cổ, thì đó không phải là tùy duyên cảm ứng rồi, phải không? Cái đó là theo nghiệp chiêu cảm, chứ không phải tùy duyên cảm ứng. Còn tùy duyên cảm ứng thì tới, đến là vì chúng sanh đến, thì cái thuận cái nghịch cái gì đó mình thấy là trò ảo mộng có gì đó. Như vậy thì thuận vui, nghịch cũng là vui, đó là không phải thiệt. Mà không phải thiệt có gì mà sợ, không phải thiệt thì có gì mà buồn. Cho nên các ngài đi khắp trong thế gian mà vẫn luôn thấy niết bàn tự tại, bởi vì đâu có gì phải bận lòng, vui buồn khổ sở cười thôi. Và như vậy thì quý vị mới thấy hạnh Bồ Tát là thế đó, chứ không phải hạnh Bồ Tát là phải có thần thông, có quyền lực phi thường. Chỉ là ở trong thế gian như mọi người thế gian, mà thế gian gặp khổ thì người ta khóc, mình gặp khổ mình cũng cười. Thế gian gặp cái duyên tốt thì họ vinh dự hãnh diện, rồi ngạo mạn đủ thứ. Còn mình gặp những duyên tốt mình cũng cười, vì trò ảo mà, tốt xấu thì cũng thế thôi. Như vậy thì nếu quý vị là thứ thiệt thì phải có hành động như vậy, còn khác đi là thứ giả rồi. Có xưng là Bồ Tát hạnh gì đó cũng là thứ giả thôi, phải không? Bởi vì thấy không đến lẽ thực thì đó là chỉ là thứ giả. Nhớ như vậy thì trên con đường đạo chúng ta thực hành nó không có gì gọi là trở ngại hết. Đâu đâu cũng là Bồ Đề, cũng là Niết Bàn. Còn không khéo thì đâu đâu cũng là địa ngục, cũng là những cái cõi khổ đau chứ không có an lành. Thôi tại đây nghỉ, tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay giảng tiếp về cái quyển Kiến Tánh Thành Phật của Ngài Chân Nguyên. Có lẽ là bài hôm nay là bài cuối. Kinh nói: thân pháp giới thanh tịnh vốn không có ra vào, sức bổn nguyện đại bi thị hiện như hoa trong không. Bởi